Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 300, không rõ, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, âm thanh này truyền đến từ chỗ cực xa phía trên bầu trời, dư âm vang vọng không ngừng truyền đến. Nam tử mặt sẹo cùng Lục Cơ nghe vậy liền chậm lại, không động thủ nữa. Đám người chính giữa cảm thấy kinh dị, liền thấy trên không trung mây đen quay cuồng, một đạo ngân quang như sao chổi kéo theo một đuôi lửa màu bạc thật dài từ đằng xa phá không bay tới. Vân Nghê thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng, nhưng trong lòng hiện ra một cảm giác khó nói nên lời. Bạch Phụng Nghĩa đầu tiên cảm thấy chưa rõ ràng, tiếp theo trong mắt quang mang lóe lên, lộ ra một vòng thần sắc ngoài ý muốn. Bên trong mây đen, ngân quang chợt hiện, một cái hồ lô màu bạc to cỡ 7-8 trượng nổi lên, phía trên linh văn và quang ngân tràn đầy, nhìn cực kỳ bất phàm. Phần eo hồ lô quấn lấy một đầu dây thừng màu đỏ, ở giữa kết lại, hai đầu dây thừng rủ xuống thật dài, theo gió phiêu lãng. Một lão đạo gần 50 tuổi, một thân một mình đứng trên hồ lô đón gió, trên thân lão là một bộ đạo bào xanh nhạt mới tinh, đón gió bay phất phới, một thân sung mãn tràn đầy khí phách nhìn ngược lại cùng nam tử đeo kiếm kia có chút tương tự. Giờ phút này nếu Hàn Lập có mặt ở quảng trường này, chỉ sợ cũng sẽ há mồm kinh ngạc bởi vì người đứng trên hồ lô màu bạc kia không phải ai khác mà chính là lão Hô Môn đạo nhân cả ngày say khướt kia. Hình tượng Hô Môn lão đạo ngày hôm nay so với sự lôi thôi ngày xưa hoàn toàn tương phản, một đầu tóc có chút xám trắng được trải chuốt chỉnh tề, không chút rối loạn, còn được một cái tử kim liên tán hoa mới tinh buộc chặt cao cao. Phía dưới liên hoa quan là một khuôn mặt mang theo mấy phần tang thương, bên dưới là hàm râu được trải chuốt nổi bật lộ ra hình dáng ngũ quan rõ ràng, nhất là cặp mắt kia nguyên bản nhập nhèm buồn ngủ, giờ phút này long lanh có thần, trong lúc lơ đãng toát ra một tia tinh quang, làm cho người ta cảm thấy một loại tiếu ngạo thiên địa khí độ không tầm thường. Đạo bào trên người lão càng là không nhuốm bụi trần, một đai lưng ngọc màu lục óng ánh quấn ở bên hông, bên cạnh còn treo một cái hồ lô rượu màu đỏ thắm, đồng dạng như được thanh tẩy mới tinh. Lục Cơ ngửa đầu nhìn về phía Hô Môn đạo nhân, thần sắc trong mắt có chút phát lạnh, trường kiếm trong tay đã trở vào bao liền bang một tiếng lại rút ra vài tấc, một đạo kiếm quang tuyết trắng lập tức chiếu ra. Người này ta biết chính là một trong 13 kim tiên đạo chủ của Trúc Long đạo, danh xưng là Hô Môn đạo nhân, hắn sao lại tới đây? Nam tử mặt sẹo đầu tiên hai mắt nhíu lại, tiếp theo sắc mặt khẽ biến, ngăn Lục Cơ lại. Hồ Môn đạo nhân say mê rượu ngon, luyện đan cùng khôi lỗi chi thuật, trước kia còn thường xuyên rời tông môn đi du lịch, sau này hiếm khi rời khỏi Cổ Vân đại lục cho nên Lục Cơ cũng không nhận ra lão. Nhưng gã thân là trưởng lão thập phương lâu, nắm rõ các nhân vật chủ yếu trong các đại tông môn ở toàn bộ Bắc Hàn tiên vực như lòng bàn tay, tự nhiên một chút liền nhận ra được. Bất quá, điều làm gã sinh lòng cảnh giác lại không phải là thân phận Hồ Môn đạo nhân. 13 kim tiên đạo chủ Trúc Long đạo trong thập phương lâu đều có ghi chép tương quan, ngoại trừ lai lịch công pháp, tu vi, thậm chí tính nết, sở thích của những người này cũng được thu thập tin tức và chỉnh lý rõ ràng. Nhưng gã lại nhớ kỹ vị Hô Môn đạo nhân này, mặc dù cũng có chút tin tức kinh lịch sở thích nhưng tin tức điều tra bên trong lại đánh giá chiến lực. Góc truyện audio.com, chỉ có hai chữ thật đơn giản. Không rõ, lấy tin tức điều tra về phương diện năng lực cường đại trong thập phương lâu, người có thể được đánh giá hai chữ này, toàn bộ trong Bắc Hàn tiên vực không vượt qua 10 người, mà vị Hô Môn đạo nhân trước mắt này chính là một trong số đó. Bởi vậy có thể thấy được người này cũng không phải hạng người tầm thường. Nếu bị một câu nói của một tên kim tiên quát lui, thập phương lâu các ngươi về sau cũng không cần hoạt động nữa. Lục Cơ liếc mắt nhìn gã, lạnh giọng nói ra. Lục Cơ đạo hữu an tâm chớ vội, người này dám một thân một mình hiện thân, chỉ sợ đã có chuẩn bị trước, không bằng trước xem tình huống một chút lại nói. Nếu hắn không chịu nghe lời mà rút, vậy hai người chúng ta hôm nay liền thử một chút sâu cạn vị Hô Môn đạo nhân này. Nam tử mặt sẹo trầm giọng truyền âm, đồng thời nói đánh giá của thập phương lâu về Hô Môn đạo nhân cho đối phương biết. Lục Cơ nghe vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi, bộ dạng từ chối cho ý kiến, cũng không có lập tức động thủ. Đám người thập phương lâu trên quảng trường, mặc dù cũng không rõ thân phận vị Hô Môn đạo nhân đột nhiên xuất hiện này, nhưng lại có thể nhìn ra đối phương hẳn là đến để giúp đỡ Thánh Khôi Môn. Cảm nhận được khí tức cường đại kim tiên không chút che giấu thả ra trên người lão, những người này hai mặt nhìn nhau tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bây giờ mặc dù thoạt nhìn bên thập phương lâu chiếm ưu thế, nhưng chân chính quyết định cục diện chiến đấu vẫn là tại trận chiến của tu sĩ kim tiên cảnh. Bây giờ song phương đều có hai tên tu sĩ kim tiên cảnh, nguyên bản thế cục tự nhiên lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thậm chí, không ít người ánh mắt lấp lóe, bắt đầu có dự định nếu tình hình tốt thì tiếp tục, còn không thì trực tiếp chuồn đi. Trong sân rộng, Vân Nghê triệt hồi mặt nạ huyễn hóa, lộ ra mặt nạ cáo lông đỏ, nàng ngửa đầu nhìn Hô Môn lão đạo phía trên bầu trời quần áo đang bay phần phật, ánh mắt hiện lên mấy phần mê ly. Nàng nhìn một lúc lâu, cuối cùng mặt mày khẽ cong một cái, lộ ra một vẻ ý cười ôn nhu. Người cuối cùng đã tới. Nàng nhẹ giọng tự nói một tiếng, trong giọng nói có chút vui vẻ, lại có chút trách móc. Trong mắt của nàng, Hồ Môn đạo nhân đứng trên hồ lô màu bạc, bộ dáng từ từ trở nên mơ hồ, trong trí nhớ nàng hiện ra một bóng người khác dần dần chồng chất lên nhau, đó là lúc Hồ Môn đạo nhân còn trẻ. Thời điểm đó dung mạo Hồ Môn tuấn lãng, ngọc diện môi son, trên đầu đội liên hoa bảo quan, trên người mặc một bộ đạo bào xanh nhạt hầu như thẳng thớn không tì vết, cả người lộ ra vẻ thuần thục trưởng thành, khí độ bất phàm. Thời điểm đó lão còn chưa xa vào rượu chè như bây giờ, một bên đai lưng treo một cái hồ lô màu bạc, bên kia thì treo một thanh trường kiếm màu đỏ, nói là đạo nhân nhưng một thân khí độ phong lưu, lại càng giống một tên kiếm tiên. Về sau chẳng biết lúc nào, nơi hông của lão bắt đầu nhiều hơn một cái hồ lô rượu màu son, chuôi trường kiếm màu đỏ thì bị lão tùy ý treo ở sau lưng, nguyên bản kiếm tiên biến thành tiểu kiếm tiên, khí độ phong lưu không chút nào giảm, lại thêm mấy phần thoải mái. Chỉ là qua một chuyện tình, lão trung quy không am hiểu nhiều, ba người dây dưa với nhau, Bạch Phụng Nghĩa lựa chọn trốn tránh, lão cũng lựa chọn trốn tránh, còn lại một mình Vân Nghê từ đầu đến cuối đợi chờ trong lòng. Góc truyện audio.com, kiên trì có phần chấp nhất, chờ đợi nhiều năm như vậy, bất luận thế nào, lão hôm nay đã tới, vậy liền không thể trốn tránh được nữa. Một bên khác, Bạch Phụng Nghĩa liếc mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh trên bầu trời kia, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Nghê bên cạnh, miệng nhếch lên lộ ra ý cười, sự lo lắng trong lòng bỗng nhiên tại thời khắc này đều tiêu tan. Hồ Môn đạo chủ, Trúc Long đạo, các ngươi thật muốn cùng Thập Phương lâu chúng ta là địch, ngươi tính nhúng tay vào việc này. Nam tử mặt sẹo bước tới một bước, cất cao giọng hỏi Hồ Môn đạo nhân. Một đám gia hỏa âm hiểm núp trong bóng tối cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Đối phó các ngươi không cần tông môn nhúng tay, một mình lão phu là đủ. Hồ Môn lão đạo dùng ánh mắt khinh bỉ quét qua nam tử mặt sẹo, lạnh nhạt nói ra. Sau khi nói xong, lão lấy hồ lô rượu bên hông xuống uống một hớp rượu, ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới. Khi ánh mắt của lão rơi trên người Bạch Phụng Nghĩa, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nghi hoặc nhỏ giọng lầm bầm một câu. Có vẻ như không giống trong trí nhớ, lại lớn như vậy. Vân Nghê dù không nghe được lão đang nói cái gì, nhưng nhìn thần sắc biến hóa của lão cũng liền đoán ra trong lời nói lão chỉ cái gì, thần sắc trong mắt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Bạch Phụng Nghĩa thấy ánh mắt lão rơi trên người mình, có chút không thích ứng, nghiêng đầu tránh ánh mắt lão. Bạch Tố Viện nhìn thần thái biến hóa trong mắt ba người này, lấy tâm tư nhạy bén của nàng, kết hợp đủ chuyện trước đó tự nhiên đã nhìn ra một chút vấn đề. Sư tôn cùng lão tổ tiên trước nói cái gì đàn ông phụ lòng, hèn nhát hơn phân nửa chính là vị Hồ Môn trưởng lão này. Già hơn một chút nhưng so với gia hỏa đen thui kia muốn dễ nhìn hơn một chút. Phi tại sao phải so sánh với tên kia? Bạch Tố Viện đầu tiên nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng tiếp đó hai gò má hiện lên một tia ửng đỏ như phấn hồng, khẽ gắt một tiếng. Vừa rồi chính là ngươi nói, các nàng không thể đi. Hồ Môn đạo nhân thả lại hồ lô rượu bên hông, ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân Lục Cơ, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Đang khi nói chuyện, hồ lô màu bạc to lớn kia cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành hình dáng bình thường, quay tít một vòng bay trở về trong tay lão. Hừ, muốn đánh cứ đánh, không cần nói nhảm, ánh mắt Lục Cơ lạnh lẽo, không chút yếu thế nói. Lời còn chưa dứt, thân hình y nhảy lên bay vào giữa không trung, rằng co cùng Hồ Môn đạo nhân cách y hơn nghìn trượng. Ha ha, không vội, các ngươi không phải ưa thích thì nhiều hiếp ít sao? Hạt đậu lão phu cũng đúng thật lâu không có phơi nắng rồi, lại không lấy ra nhìn một chút ánh nắng mặt trời, thật muốn móc meo a. Trong mắt Hồ Môn đạo nhân lóe lên một tia quỷ sắc, khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Vừa nói xong, một tay lão bấm niệm pháp quyết, tay kia đưa xuống nắm lấy miệng hồ lô màu bạc, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Chỉ thấy phía trên hồ lô màu bạc linh văn đại tác, vị trí miệng hồ lô sáng lên một đoàn bạch quang mơ hồ, từng mai hạt đậu tằm màu đen như vẩy nước trong ấm không ngừng từ đó bay ra, vẩy xuống mặt đất phía dưới. Rầm rầm, một trận âm thanh như mưa rơi không ngừng vang lên, nửa mảnh bầu trời bị gần ngàn mai hắc đậu lúc nha lúc nhúc che kín. Bên ngoài quảng trường rung động đinh đông, mỗi một mai hắc đậu sau khi hạ xuống, lập tức ô quang đại tác nhanh chóng biến hình phồng lớn lên, một đoàn quang mang mơ hồ bên trong. Góc truyện audio.com xuất hiện, biến thành từng đậu binh áo đen to lớn thân cao hơn một trượng. Hình thể những đậu binh áo đen này cao lớn hơn thường nhân, trên thân không mặc áo giáp, trên mặt bao trùm nửa mặt nạ màu đen hình dáng hỏa diễm, trong tay tất cả đều nắm một thanh cự phủ màu đen, nhìn mười phần hữu lực. Cùng so sánh với những thanh giáp quân tốt của nam tử mặt sẹo kia, đậu binh áo đen mà Hô Môn đạo nhân tế ra số lượng ít hơn không ít, nhưng khí tức trên thân lại rõ ràng cường đại hơn nhiều, đồng thời mặc dù khuôn mặt đều giống nhau như đúc nhưng thần sắc bên ngoài nửa gương mặt không bị mặt nạ che kín lại không ngốc trệ, ngược lại mang theo một chút thần sắc nhân cách hóa tựa hồ rất có linh tính. Nam tử mặt sẹo thấy một màn này, chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần thoái ý. Phẩm chất đạo binh của gã rõ ràng không bằng những đậu binh áo đen này, huống hồ trải qua chiến đấu quy mô lớn trước đó đã tổn thất rất nhiều, nguyên bản ưu thế số lượng cơ hồ đã hoàn toàn đánh mất, nếu thật chém giết hậu quả có thể nghĩ. Mà ưu thế phe mình nơi này có hai tên kim tiên mất đi sau khi Hô Môn đạo nhân gia nhập cuộc chiến. Nếu tiếp tục kéo dài, hiển nhiên đã không có ý nghĩa gì. Cách chương.